Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz vào lúc 19 giờ 30 phút tối thứ Bảy và phát lại vào lúc 7 giờ 30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần. Thưa quý vị thính giả, gần một tháng qua, cùng với niềm vui tăng lương cơ sở của cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang trong khu vực công, thì nhiều người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng vô cùng phấn khởi khi được tăng 6% lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 7. Sau thời gian dài chờ đợi, việc tăng lương đúng thời điểm đã góp phần chia sẻ khó khăn cho người lao động, giúp họ yên tâm gắn bó với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Mục Nhịp sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ tâm tư, niềm vui của người lao động khi nhà nước thực hiện chính sách tăng lương cơ sở và tăng lương tối thiểu vùng. Trong một câu chuyện chính sách kỳ này, phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Cẩm Vân, chuyên viên Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang về những thay đổi của chính sách bảo hiểm xã hội khi thực hiện tăng lương cơ sở. Một quà tặng giờ thứ 9, mời quý vị và các bạn cùng nghe vở kịch ngắn Dấu chân người lính do đoàn nghệ thuật lực lượng vũ trang trường quân sự tỉnh Thái Nguyên dàn dựng. Sau đây là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, theo Nghị định 73/2024 của Chính phủ, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng thêm 30% từ 1,8 triệu đồng một tháng lên 2,34 triệu đồng một tháng. Đây là mức tăng cao nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đó, mức lương tối thiểu vùng của người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp cũng tăng 6% so với năm 2023. Với mức tăng lương cơ sở, cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang sẽ có thêm điều kiện để cải thiện cuộc sống từng bước tiến tới việc sống được bằng lương. Cùng với mức tăng lương tối thiểu vùng, dù mỗi người lao động chỉ tăng thêm từ 200.000 đến 280.000 đồng một tháng, tùy khu vực, nhưng trong bối cảnh đời sống còn khó khăn, thì có ý nghĩa động viên rất lớn người lao động, góp phần ổn định an sinh xã hội. Mục Nhịp sống hôm nay, phóng viên Thanh Thu sẽ phản ánh về nội dung này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Tháng 7 năm 2024 là những cán bộ công chức như chúng tôi đã được tăng 30% lương. Trước đây thì lương tôi được 11 triệu 500 mà giờ được tăng được 3 triệu rưỡi là tôi được 15 triệu. Với cái mức hiện tại như này 15 triệu thì cũng tạm là đủ chi phí sinh hoạt hàng ngày và nuôi con ăn học, phụng dưỡng cha mẹ già. Thì tôi cũng rất là vui mừng vì nhận được cái mức lương tăng lên như thế này và vô cùng biết ơn Đảng, Nhà nước.
Đó là niềm vui của cô Nguyễn Thị Dung, giáo viên trường Trung học cơ sở Tân Tiến, thành phố Bắc Giang khi được nhận lương trong tháng 7. Sau gần 25 năm công tác, cô Dung đã rất vui mừng khi được nhận số tiền lương gần 15 triệu đồng trên tháng. Với khoản lương mới này, cô đã có thêm một khoản tiền không nhỏ để cải thiện chất lượng cuộc sống, nuôi con ăn học và phụng dưỡng cha mẹ già. Cô Nguyễn Thị Dung chia sẻ.
Tôi cũng rất là vui mừng, tuy nhiên tôi cũng có cái băn khoăn. Nếu mà tăng như thế này thì giá cả, tất cả mọi các mặt của đời sống đều tăng lên vùn vụt rất nhanh. Từ học hành con cái đến chi phí hàng ngày, mọi thứ đều tăng rất nhanh. Tôi sợ rằng nếu mà nhà nước mà không nhanh chóng bình ổn giá cả thì cái mức tăng như này chúng tôi không kịp bù vào giá. Nếu tính như chúng tôi bây giờ vẫn còn phải nuôi con ăn học rồi phụng dưỡng cha mẹ già, lo về cái việc sức khỏe hàng ngày đấy. Thế tôi cũng có ý kiến là nhà nước sẽ bình ổn giá cả này và tăng cái mức giảm trừ thu nhập lên để cho chúng tôi có cái đồng lương để trang trải cuộc sống, chứ không tăng lương thì giá cũng tăng thì cái số tiền tăng cũng vô nghĩa.
Cùng chung cảm xúc phấn khởi, cô giáo Giáp Thị Hiền, trường Trung học phổ thông Lục Ngạn số 4 cho rằng tăng lương là điều mà cán bộ công chức viên chức mong đợi. Tuy nhiên, theo cô giáo Hiền, dù mức tăng lương cơ sở 30% là sự nỗ lực lớn của nhà nước, nhưng với mức sống như hiện nay, điều này chỉ có thể phần nào cải thiện mà chưa thể đảm bảo đời sống của cán bộ công chức viên chức người lao động. Và điều mà cô Hiền lo lắng là mỗi lần tăng lương thì giá cả của nhiều mặt hàng khác cũng tăng theo. Do đó, để việc tăng lương thực sự là niềm vui trọn vẹn thì các cơ quan nhà nước cần tăng cường các giải pháp kiềm chế lạm phát, bình ổn giá cả, tránh tình trạng tăng giá nhằm đảm bảo đời sống của người lao động. Cô giáo Giáp Thị Hiền chia sẻ.
Việc tăng lương trên đã thể hiện là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Đối với giáo viên chúng tôi thì việc tăng lương đã giúp chúng tôi có thêm rất nhiều niềm vui, rất nhiều động lực để yên tâm công tác và cống hiến hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục. Chúng tôi mong rằng giá cả thị trường vẫn bình ổn để tránh tình trạng là không có hiện tượng là lương thì tăng một nhưng giá cả có khi leo thang 5 đến 10 lần. để cho đời sống của giáo viên chúng tôi cũng được ổn định, và cũng từ đó để chúng tôi yên tâm công tác. Và chúng tôi cũng tin tưởng và mong rằng trong thời gian tới, Đảng và Nhà nước vẫn tiếp tục quan tâm đến ngành giáo dục, quan tâm đến lao động đặc thù của ngành giáo dục để thu hút được nhiều nhân tài vào cống hiến hơn nữa cho sự nghiệp chồng người.
Ngoài cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, thì nhiều người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng vui mừng và phấn khởi khi được nhà nước điều chỉnh tăng 6% lương tối thiểu vùng. Dù mới làm việc tại công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ ô tô Bắc Giang hơn một năm nay, nhưng anh Trần Quốc Toàn ở xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang không giấu được niềm vui khi công ty ban hành quyết định tăng thêm cho anh 7% mức lương cơ sở để đóng bảo hiểm xã hội. Dù mức tăng không cao, nhưng cũng giúp anh có thêm một khoản để chăm lo cho gia đình. Tuy nhiên, anh Toàn cũng rất lo lắng khi các mặt hàng thiết yếu sẽ tăng giá theo lương, bởi theo anh, việc tăng lương chỉ thật sự có ý nghĩa nếu giá cả được giữ ổn định. Anh Trần Quốc Toàn nói.
Từ ngày 1 tháng 7, khi nhà nước ban hành quy định tăng lương tối thiểu vùng lên 6%, thì bản thân tôi thấy rất vui mừng. Ngay sau khi có quyết định này thì công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ ô tô Bắc Giang, nơi tôi làm việc, thì đã điều chỉnh mức lương tối thiểu lên 7%. Mặc dù cái mức lương tăng thì không nhiều, nhưng tôi thấy rất vui mừng, phấn khởi vì cái mức lương đã được tăng. Tuy nhiên thì cuộc sống gia đình có rất nhiều áp lực, con cái học hành và trang trải chi tiêu cho gia đình hàng ngày rất là lớn, thì tôi cảm thấy cái mức tăng này cũng chưa đáp ứng được cái nhu cầu chi tiêu hàng ngày của cuộc sống của người lao động ở thành phố Bắc Giang như chúng tôi. Con cái thì học hành, cha mẹ hết tuổi lao động cần phải phụng dưỡng. Tôi thấy cuộc sống rất là áp lực, để cho con được bằng bạn bằng bè. Tôi hy vọng thì nhà nước tới đây sẽ tăng lương cao hơn một chút so với những lần tăng tiếp theo.
Theo Nghị định 74/2024 của Chính phủ, quy định về mức lương tối thiểu vùng, từ ngày 1 tháng 7, người lao động làm việc theo hợp đồng được áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới. Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, mức lương tối thiểu được xác định theo vùng, tùy theo từng khu vực. Cụ thể, các huyện Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Tân Yên, Lạng Giang sẽ nhận mức lương tối thiểu vùng được áp dụng cho vùng 3 từ 3.640.000 đồng một tháng lên 3.860.000 đồng một tháng, tăng 220.000 đồng. Mức lương tối thiểu vùng theo giờ tăng từ 17.500 đồng một giờ lên 18.600 đồng một giờ. Đối với vùng 4, gồm các huyện Yên Thế, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động sẽ tăng 200.000 đồng, từ 3.250.000 đồng một tháng lên 3.450.000 đồng một tháng. Mức lương tối thiểu theo giờ cũng tăng từ 15.600 đồng một giờ lên 16.600 đồng một giờ. Theo các quy định của pháp luật, khi lương tối thiểu tăng, ngoài việc được tăng tiền lương hàng tháng, người lao động sẽ được tăng một số quyền lợi như tăng tiền trợ cấp thôi việc, tăng mức đóng bảo hiểm xã hội, tăng mức đóng bảo hiểm thất nghiệp, tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa. Điều này không chỉ đáp ứng mong muốn của người lao động mà còn góp phần bảo vệ quyền lợi lâu dài cho họ. Tuy nhiên, để công nhân người lao động có thêm niềm vui tăng lương trọn vẹn, các cơ quan chức năng cần thực hiện tốt các chỉ đạo của Chính phủ về việc bình ổn giá cả thị trường, không để tình trạng lương tăng, giá tăng theo.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đã điều chỉnh tăng mức lương cơ sở theo Nghị định số 73 về mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang. Theo đó, lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Điều này có nhiều tác động tích cực đến chế độ đóng hưởng bảo hiểm xã hội của người lao động. Vậy những chế độ trợ cấp thai sản, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ thay đổi như thế nào? Một câu chuyện chính sách kỳ này, bà Nguyễn Thị Cẩm Vân, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang sẽ cung cấp thông tin đến quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Dạ vâng ạ, trước tiên xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Cẩm Vân, chuyên viên của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, xin chào MC và xin chào khán thính giả nghe đài.
Thưa bà, lương cơ sở sẽ được tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Vậy thì khi mà lương cơ sở tăng thì những cái chế độ trợ cấp về thai sản, ốm đau thì sẽ được tính như thế nào thưa bà?
Dạ vâng, vừa qua thì chính phủ cũng đã điều chỉnh tăng mức lương cơ sở theo nghị định số 73 về mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang. Vậy thì điều này thì sẽ có nhiều tác động tích cực đến đời sống của người lao động cũng như là cái chế độ đóng hưởng bảo hiểm xã hội. Thế và về cái mức trợ cấp thai sản ấy, thì từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 thì lương cơ sở sẽ tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng. Thế và cái mức trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau cũng sẽ được tăng lên. Mức hưởng dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau một ngày thì bằng 30% mức lương cơ sở. Và lương cơ sở tăng cũng đồng nghĩa với việc mức phụ cấp này sẽ tăng từ 540.000 đồng lên 702.000 đồng trên một ngày. Tiếp theo nữa là về cái mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Thì lao động nữ sinh con hoặc là nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi được trợ cấp một lần trên một con sẽ bằng 2 lần mức lương cơ sở. Trường hợp sinh con nhưng mà chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha sẽ được hưởng trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh cho mỗi con. Vì vậy thì mức trợ cấp trên sẽ được điều chỉnh tăng từ 3.6 triệu lên 4.680.000 đồng. Và ngoài ra thì mức chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày cũng sẽ được tăng lên từ 540.000 đồng lên 729.000 đồng trên một ngày. Thế và tiếp nữa đó là cái mức trợ cấp dưỡng sức sau thai sản. Thì mức dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày sẽ bằng 30% mức lương cơ sở. Và lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng thì tương ứng với mức phụ cấp này sẽ tăng từ 540.000 đồng trên một ngày lên 702.000 đồng trên một ngày.
Dạ thưa bà, đi cùng với cái việc tăng lương thì cái mức trợ cấp mai táng và cái trợ cấp tuất hàng tháng thì sẽ thay đổi như thế nào ạ?
Theo luật bảo hiểm xã hội và các quy định hiện hành thì mức trợ cấp mai táng hiện nay thì thân nhân sẽ được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại cái tháng mà người lao động mất. Và như vậy thì cái mức tăng này sẽ từ 18 triệu đồng lên 23,4 triệu đồng. Thế còn về trợ cấp tuất hàng tháng thì mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân đủ điều kiện hưởng sẽ bằng 50% mức lương cơ sở. Do vậy thì mức này cũng sẽ được điều chỉnh tăng từ 900.000 đồng trên một tháng lên 1,17 triệu đồng trên một tháng. Và trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hàng tháng sẽ bằng 70% mức lương cơ sở. Do vậy thì từ mùng 1 tháng 7 mức này sẽ được tăng từ 1,26 triệu đồng lên 1,638 triệu đồng trên một tháng.
Ngoài cái trợ cấp tuất hàng tháng thì cái việc tăng lương cơ sở sẽ ảnh hưởng đến nhiều những cái chế độ khác nữa, và đặc biệt trong đó là có cái vấn đề mà chế độ khi mà người lao động bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Về cái lĩnh vực này thì nó sẽ có sự thay đổi ra sao, bà có thể chia sẻ để quý vị thính giả cùng hiểu ạ?
Về cái nội dung mà tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp thì với cái mức lương cơ sở hiện nay được tăng lên 2,34 triệu đồng thì tương ứng với đó thì sẽ tăng cái mức trợ cấp một lần khi bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp. Theo luật an toàn vệ sinh lao động thì người lao động suy giảm 5% khả năng lao động sẽ được hưởng 5 lần mức lương cơ sở. Sau đó thì cứ suy giảm thêm 1% thì sẽ được hưởng thêm là 0,5 lần mức lương cơ sở. Và như vậy thì từ mùng 1 tháng 7 mức này sẽ được điều chỉnh tăng từ 9 triệu đồng lên 11.700.000 đồng nếu suy giảm 5% khả năng lao động. Và sau đó thì cứ suy giảm thêm 1% sẽ được hưởng thêm 1 triệu 170.000 đồng. Tiếp theo nữa đó là về cái mức trợ cấp hàng tháng khi mà bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp. Thì theo luật lao động thì suy giảm 31% khả năng lao động sẽ được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở. Sau đó thì cứ suy giảm thêm 1% thì sẽ được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở. Và do lương cơ sở điều chỉnh thì mức này sẽ tăng từ 540.000 đồng lên 702.000 đồng trên một tháng nếu suy giảm 31% khả năng lao động. Và sau đó thì cứ suy giảm thêm 1% sẽ được hưởng thêm 46,8.000 đồng trên một tháng.
Thế còn cái mức mà trợ cấp phục vụ cho người bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp thì sẽ được tính như thế nào ạ?
Về cái mức trợ cấp phục vụ cho người tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp ấy, thì người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc là mù hai mắt, cụt liệt hai chi hoặc là bị tâm thần thì ngoài cái mức trợ cấp hàng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở, và mức lương này tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng trên một tháng. Và người lao động mà chết do tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp thì thân nhân sẽ được thanh toán trợ cấp một lần, và cái mức trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp cũng sẽ được tăng Tương ứng với 36 lần mức lương cơ sở thì từ mùng 1 tháng 7, mức trợ cấp này sẽ tăng từ 64 triệu 800 lên 84 triệu 240 nghìn đồng. Và người lao động sau khi điều trị thì sẽ được tăng cái mức trợ cấp dưỡng sức sau khi điều trị về cái mức hưởng dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật bệnh tật của một ngày sẽ bằng 30% mức lương cơ sở. Như vậy thì cái mức này sẽ tăng từ 540.000 đồng trên một ngày lên 702.000 đồng trên một ngày. Thế và người lao động mà sau khi bị ốm đau thì cũng sẽ được tăng cái mức trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau với cái mức hưởng dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau cũng là bằng 30% mức lương cơ sở, thì cái mức phụ cấp này cũng sẽ tăng từ 540.000 đồng lên 702.000 đồng trên một ngày.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những thông tin mà bà vừa chia sẻ.
Quà tặng giờ thứ 9.
Thưa quý vị và các bạn, tình cảm đồng chí, đồng đội là tình cảm đặc biệt, gắn bó của những người tuy có hoàn cảnh khác nhau nhưng có cùng lý tưởng, mục tiêu, giai cấp, đến bên nhau bằng tình yêu thương, sự sẻ chia để phấn đấu hy sinh, chiến đấu vì lý tưởng chung. Như nhà thơ Chính Hữu đã từng viết, quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá, anh với tôi đôi người xa lạ, tự phương trời chẳng hẹn quen nhau. Súng bên súng, đầu sát bên đầu, đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ, đồng chí. Tình cảm cao quý ấy đã được tác giả Trịnh Sơn khắc họa rõ nét trong kịch ngắn Dấu chân người lính do Đoàn nghệ thuật Lực lượng vũ trang Trường quân sự tỉnh Thái Nguyên dàn dựng sẽ được chuyển tới quý vị thính giả trong chương trình giờ thứ 9 kỳ này. Kịch ca ngợi tình đồng chí, tình đồng đội, cho dù thời gian có qua đi, nhưng kỷ vật và ý nghĩa của nó luôn là những điều động viên lớn lao với thế hệ mai sau. Bây giờ, mời quý vị thính giả cùng nghe nội dung kịch ngắn Dấu chân người lính.
Xiềng xích chúng bay không khóa được, trời đầy chim và đất đầy hoa. Súng đạn chúng bay không bắn được, lòng dân ta yêu nước thương nhà.
Gớm, hôm nay ông có gì vui mà thơ với thần thế?
Ồ, bà đã đi chợ về đấy à?
Vâng, tôi về rồi. Mà ông này, ông đi đứng cho cẩn thận đấy. Chân cẳng thế kia, kẻo ngã, rồi lại khổ vợ khổ con.
Tôi đang tập lại cái hoạt cảnh để tới đây đi diễn với hội cựu chiến binh.
Chương trình gì hả ông?
Ồ, cái bà này bà quên rồi à? Chương trình chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên và 42 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam do trường quân sự tổ chức đấy.
Ồ, thế mà sao tôi lại quên được nhỉ? Thế thì dứt khoát chúng ta phải đi rồi ông ạ. À.
Ồ, phải ra chứ. Chúng ta đã sát cánh nơi chiến trường, còn sống trở về, vẫn luôn máu lửa chứ bà nói nhỉ?
Gơm, thời trẻ thì chả nói làm gì, chứ bây giờ già rồi mà chân cẳng ông thế kia thì còn máu lửa cái nỗi gì. Mà ông này, thế con Lê nhà mình nó đi đâu rồi ông có biết không?
Nhà mình muộn mằn, mãi mới có một mụn con gái. Bà ấy, bà là phải quan tâm nhiều đến nó đấy.
Thì tôi vẫn quan tâm đấy chứ, có phải là tôi không quan tâm đâu.
Đây là bố mẹ em.
Cháu chào hai bác ạ.
Về rồi đấy à?
Vâng ạ.
Thế còn anh đây là...
Con xin giới thiệu với bố mẹ. Đây là anh Hòa vừa ở nước ngoài về tham gia chương trình giao lưu với tuổi trẻ hải ngoại do đoàn thanh niên tổ chức đấy ạ.
Bạn con hả?
Vâng ạ.
Thế anh ăn mặc thế này là thế nào nhỉ?
Dạ cháu mặc thế này để đi du lịch cho tiện bác ạ.
Đi du lịch cho tiện à?
Vâng ạ.
Ừ. Đi du lịch mà ăn mặc như lính ngụy thế hả?
Ô, đây là đồ gia chiến mà bác. Mà bác ơi, bác vừa nói lính ngụy à? Bác ơi, bố cháu đã cũng từng làm lính ngụy đấy bác ạ.
Cái gì?
Tôi chưa hiểu.
Bố anh là lính ngụy á?
Vâng. Chuyện là thế này. Theo cách gọi của hai bác thì bố cháu Nguyên là lính ngụy trước năm 1975, hay gọi đúng hơn là quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
Dạ, thưa bố, giờ ai còn dùng từ ngụy quân, ngụy quyền nữa ạ?
Lê!
Dạ?
Sao con lại đưa con cháu của cái kẻ bán nước về cái nhà này thế?
Kìa mẹ!
Anh kia! Anh đi đi!
Mẹ!
Kìa bác!
Trời ơi! Anh Thắng! Sao lại thế này?
Mẹ ơi! Có chuyện gì vậy ạ?
Có chuyện gì ạ? Tôi không ngờ lại có ngày hôm nay. Con gái tôi lại đem con cháu của cái kẻ đã từng giết hại cha anh nó về làm nhục cái nhà này.
Mẹ ơi, kìa bố.
Kìa bà. Bà bình tĩnh đi nào. Được rồi, bố sẽ kể cho con nghe.
Dạ.
Đây là tấm hình bác Thắng. Bố với bác Thắng là những trinh sát rất giỏi. Hồi đó năm 1975, chỉ cách giải phóng vài ngày thôi, bố với bác Thắng đi trinh sát để đánh dấu tọa độ cho pháo binh ta bắn vào trận địa pháo binh địch. Nó cấp tốc dựng lên để ngăn quân ta. Không may bị địch nó phát hiện, bố đã bị thương dưới làn đạn quân ngụy. Chính bác Thắng là người đã cứu bố thoát khỏi tay địch, nhưng cái bác đã trúng đạn và hy sinh. Đồng đội không đưa được thi hài bác đi về nữa. Bố đã đi tìm mãi nhưng chưa có thông tin gì. Gia đình ta còn nợ bác ấy nhiều lắm. Con biết không, trước khi đi chiến trường, bác ấy đã có lời hẹn ước với mẹ con. Trước lúc hy sinh, bác ấy chỉ nói bố phải sống để về quan tâm chăm sóc mẹ, nên mới có gia đình ta, có con bây giờ.
Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ.
Chúng cháu xin lỗi, cháu với Lê vô tâm quá các bạn.
Nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai, vậy mà giờ đây lại bị khuấy lên. Anh Hòa.
Dạ.
Anh ra khỏi nhà tôi đi.
Ok bác.
Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.
Mẹ ơi, bố.
Kìa bà. Bà bình tĩnh đi nào. Tôi cũng như bà. Đau lắm chứ. Nhớ đồng đội. Nhớ ân nhân của mình lắm chứ. Nhưng chiến tranh qua rồi, bọn trẻ chúng không có lỗi. Chúng ta phải làm cho chúng hiểu về những mất mát của chiến tranh, về cái giá của hòa bình ngày hôm nay.
Chào cả nhà.
Ok ba, sao ba lại?
Con ở đây à?
Vâng, ba đi đâu đấy ạ?
Dạ thưa ông bà, tôi đã đường đột vào đây.
Chào ông, mời ông ngồi.
Ông là?
Ông là tôi tự nhiên. Xin lỗi cả gia đình, tôi tự xin giới thiệu, tôi là Huỳnh, bố của cháu Hòa đây.
Vâng,
bố.
Đây là bố cháu ạ.
Cháu mời ba uống nước ạ.
Vâng.
Nghĩa là theo như cháu nói, ông là lính Việt Nam Cộng Hòa.
Vâng, ông cứ gọi tôi là lính ngụy cũng được, vì tôi hiểu từ đó là đúng, là bản chất mà chế độ tôi đã cho theo. Xin lỗi cho tôi hỏi, ông có phải là ông Chiến không ạ?
Vâng ạ.
Còn bà là bà Thanh?
Đúng.
Còn người trong ảnh đây là Trần Quyết Thắng. Tôi đã biết và không thể nào quên.
Như vậy là thế nào?
Vâng, chuyện là thế này ông ạ. Cay cú vì chuyện công dân bắn khiến pháo của các ông dập rất trúng và phá hủy toàn bộ trận địa pháo của chúng tôi, nên những tay chỉ huy đã ra lệnh phơi xác ông Thắng trên đường quốc lộ.
Trời.
Tôi rất không đồng ý, nhưng mình là lính thì biết làm sao hả ông? Đêm hôm đó mọi người đã ngủ vùi, tôi lén đem thi hài ông Thắng đi chôn. Trước khi về đây, tôi đã qua chiến trường xưa. Mặc dù chiến trường thay đổi rất nhiều, nhưng phần mộ bạn của ông vẫn còn đó.
Ông nói vậy có nghĩa là mộ của anh Thắng vẫn còn?
Có chắc chắn như vậy không?
Vâng, chắc chắn mà. Vì chính tay tôi đã chôn cất và để lại vật đánh dấu.
Vậy là ông đã giúp tôi giải tỏa được nỗi ám ảnh bao năm nay rồi.
Trời ơi, anh Thắng, vậy là em đã có thể tìm thấy anh rồi. Ông Huỳnh, ông có thể giúp vợ chồng tôi tìm lại phần mộ của anh Thắng được không?
Vâng thưa bà, tôi vào đây cũng chính vì việc đó. cũng là giúp mình giải tỏa được mặc cảm tội lỗi vì một thời đã theo giặc, dùng pháo Mỹ bắn vào đồng bào của mình.
Tôi đã hiểu được tấm lòng của ông. Thật lạ, chúng ta cùng là lính, một thời đã dội lửa lên đầu nhau, giờ lại giúp nhau hàn gắn lại những vết thương của chiến tranh.
Vâng thưa ông, đã đến lúc hai ta cùng giải tỏa hận thù, cùng chung tay góp sức xây dựng quê hương đất nước, phải không ông?
Vâng, nhưng phải có thời gian ông ạ.
Vâng.
Mà thôi, hai ông ngồi xuống uống nước rồi nói chuyện, sao cứ đứng mãi thế?
Dạ, nghe bố mẹ và bác Huỳnh kể, con đã hiểu thêm về chiến tranh. Chuyện của hai gia đình ta thật éo le nhưng cũng thật nhân văn, phải không bố?
Vâng, đúng vậy đấy ạ. Hai người lính đã từng ở hai đầu chiến tuyến, giờ lại có thể ngồi cùng với nhau và nói về một người lính khác ạ.
Phải, chiến tranh nó tàn khốc vậy đấy con ạ.
Vâng, con hiểu chứ ạ.
Vâng, cái giá phải trả của chiến tranh là lớn lắm. Nên lớp trẻ các con phải biết và phải nhớ.
Vâng ạ,
nhớ đấy.
Chúng cháu hiểu chứ ạ. Chúng cháu luôn hướng về Tổ quốc. Lần này về không chỉ giao lưu mà tuổi trẻ chúng con đã đóng góp cùng đoàn thanh niên của em Lê nhà mình đi thăm tặng cờ và áo phao cho ngư dân vươn khơi bám biển đấy bác ạ.
À, hai con làm được như vậy là rất tốt.
Ông uống nước đi ông.
Ông uống nước đi.
Ông Huỳnh này, thế sau giải phóng ông sang bên kia luôn sao?
Dạ tôi không ông ạ. Sau giải phóng vì biết sử dụng pháo Mỹ nên bộ đội giải phóng đã thu dụng tôi để hướng dẫn cho bộ đội các ông. Còn nữa ông ạ, cuối năm 1978 tôi còn theo bộ đội các ông đi đánh Pol Pot đấy ông ạ.
Thế cơ?
Vâng ạ. Vâng. Còn một chuyện nữa, quan trọng nữa tôi muốn thưa với ông bà.
Có chuyện gì vậy ông?
Vâng. Đây là kỷ vật của ông Thắng trước khi mất ông để lại. Ống nhòm trinh sát, đôi dép cao su tôi gửi lại ông ạ. Dạ thưa bà, còn nữa, đây là cuốn sổ tay của ông Thắng. Ông để lại tôi.
Đúng là Thắng rồi. Thắng ơi!
Trời ơi, đúng là chữ của anh Thắng rồi.
Thanh thương yêu, bọn anh đang ở cửa ngõ Sài Gòn rồi em à. Ngày thống nhất sắp đến rồi. Nhưng em thương yêu, chiến tranh không biết thế nào, khi còn súng nổ thì vẫn còn người phải hy sinh. Nhiều đồng đội của anh hàng ngày vẫn ngã xuống ngay cửa ngõ Sài Gòn này thôi. Nếu chẳng may mà anh không về thì cũng chỉ xin em đừng buồn. Hãy vui lên mà sống trong bầu trời hòa bình em nhé. Và anh Chiến sẽ thay anh chăm sóc em cùng với gia đình hai bên. Với các bạn trẻ, tôi chỉ muốn nói một lời: xin đừng làm hoen ố máu của những người đi trước. Và tôi cũng mong rằng sau cuộc chiến, những người lính của cả hai bên hãy cùng bỏ qua tất cả để bắt tay xây dựng lại từ đầu. Việt Nam yêu dấu của chúng ta, quê hương đã đau thương quá nhiều rồi.
Người Việt Nam là thế đấy. Thực hiện mong ước của ông Thắng, chúng ta hãy cùng lớp trẻ làm những việc thật ý nghĩa. Biển đảo quê hương đang nổi sóng, chúng ta hãy chung tay quyên góp tiền để mua quà vào thăm tặng cho các chiến sĩ hải quân, rồi sau đó chúng ta sẽ đến mộ ông Thắng, được không ông?
Được chứ.
Được không ông?
Được chứ.
Đó là một chuyện tốt đấy thưa bác và bố.
Quý vị và các bạn vừa nghe kịch ngắn Dấu chân người lính. Chương trình giờ thứ 9 hôm nay tới đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt.